Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ đài Sài Gòn.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh, độc giả Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản sang thăm Hoa Kỳ và hiện nay đang có mặt tại California. Xin chào anh Đỗ Thông Minh ở bên Dallas, của anh Quang Hưng nữa. Xin mời anh.
Dạ vâng. Dạ, Đỗ Thông Minh từ Little Sài Gòn xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas này nó cũng khá là nóng, bên Houston cũng vậy. Trong suốt cái thời gian mà học giả Đỗ Thông Minh anh ở bên California thì anh đã hưởng được cái thời tiết của mùa hè chưa ạ? Từ mùa hè ở bên California nó như thế nào so với lại bên nước Nhật ạ thưa anh?
Dạ vâng, mùa hè bên đây thì cũng khá nóng ạ. Có đưa được thưởng thức cái không khí hè cho trên dưới 100 độ F, không những ở California mà ở Washington. Trong những cái ngày đầu tháng 7 cũng có những ngày rất nóng, như là cái hôm biểu tình mùng 6 tháng 7 cũng rất nóng, nhưng mà sau đó thì nói chung trời cũng đỡ, không mát. Bây giờ thì chúng tôi đã trở lại California và vài hôm nay thì cũng hơi nóng, nhưng mà trong nhà thì khỏe luôn rồi, chỉ có nên đừng đi ngoài đường nhiều quá thôi.
Vâng, học giả Đỗ Thông Minh đã đi viếng thăm nước Mỹ và đi nhiều tiểu bang, đi lên Hoa Tỉnh Đốn, rồi đi San Jose, California và bây giờ trở về cái khu vực Orange County để mà giới thiệu cuốn sách mới của ông. Nhưng mà cái giờ giấc nó bất thường và thời tiết thay đổi bất thường chắc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Đỗ Thông Minh. Thấy cái giọng anh khàn khàn và có vẻ mệt mỏi lắm thì chúng tôi cũng hiểu và cảm ơn anh. Là giờ này ở bên California mới có 6:30 sáng thôi, mà chúng tôi được biết là ngày hôm qua đó thì anh ở San Jose, sau đó anh đi từ San Jose xuống dọc theo phía Nam, như vậy là di chuyển suốt cả ngày, rồi sáng nay lại dậy sớm để mà lên chương trình với anh em chúng tôi ở bên Texas này. Xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Cũng chúc sức khỏe anh mau bình phục, chứ giọng anh khàn khàn lắm đấy anh Minh ơi.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa với anh Dương Phục và quý thính giả, là hôm 21 thì chúng tôi từ Washington, chúng tôi bay về ở Washington là 3 tuần. 21 bay về thì định 22 nghỉ, rồi 23 mới lại đi xe đò Hoàng lên San Jose. Nhưng mà anh em trên San Jose thì nói phải lên gấp để mà họp, để mà lo cái việc tổ chức ra mắt sách. Vì vậy cho nên là coi như 6 tiếng ngồi máy bay, xong rồi về tới nơi thì hôm sau lại thêm 6 tiếng, 7 tiếng ngồi xe đò nữa là lên. Và hôm qua thì là các anh lái xe đi xuống. Dạ. Thế thì thực ra bị khàn là, thưa quý vị, là vì trong cái ngày ra mắt sách ở đây, tức là ngày 26 tháng 7 thứ Bảy đó, thì chúng tôi ra mắt sách cùng với bác Vũ Hối. Bác Vũ Hối cũng vừa mới ra mắt sách ở Dallas một tháng trước, hai tháng trước. Thì bác Vũ Hối có cái cuốn là Vũ Hối 60 năm văn học nghệ thuật. Và chúng tôi đã gặp bác Vũ Hối cuối tháng 5, đầu tháng 6 ở bên San Jose. Cho nên bác cháu mới rủ nhau là nếu có thể được thì mình tổ chức mắt sách ở San Jose. Thành ra anh Thiện và nhất là anh Thọ lại đứng ra là rất là tích cực ủng hộ cho việc này. Cho nên vì vậy bác Vũ Hối gọi cả Vũ Quốc, tức là con trai của bác, là một, cũng là một danh họa chuyên môn vẽ sơn dầu, vẽ cảnh cũng như là vẽ truyền thần, tức là chân dung rất nhiều những nhân vật nổi tiếng. Thế thì chúng tôi cũng có một vài lần gặp anh Vũ Quốc, nhưng mà không biết tới cái tài nghệ của anh. Cho tới lần này anh đem qua khoảng 40 tác phẩm rất là lớn bằng sơn dầu rất là đẹp. Thành ra có 3 người được ban tổ chức giúp đứng ra, vừa ra mắt sách và vừa giới thiệu tranh. Riêng chúng tôi thì ngoài sách là cái cuốn 5 điều tâm cảm và 10 điều tư vấn thì cũng có giới thiệu nhiều nhất từ trước bây giờ, tức là 15 cái thư họa trên đĩa. Bác Vũ Hối thì cũng khoảng 30-40 tác phẩm, còn anh Quốc thì khoảng 40 tác phẩm. Thì quý vị có thể tưởng tượng một cái hội trường ra mắt sách, nhưng mà đồng thời cũng là giới thiệu thư họa và tranh khoảng trên dưới 100 cái tác phẩm như vậy. Thì hội trường rất là đẹp và tổ chức từ 11 giờ cho tới 5 giờ chiều. Và lý do là 11 giờ tới 1 giờ thì đó là phần triển lãm. Sau đó là mới bắt đầu vào cái phần giới thiệu sách. Thì chúng tôi đó thì những ngày đó thì cũng hơi bị thiếu ngủ là lo cái việc viết thư họa trên đĩa. Và đến khi mà tới hội trường thì trả lời các phóng viên cũng như là trả lời đồng hương đến thăm hỏi. Thành ra suốt cái hành trình cho tới ngày 31 này trên đường về là đúng 80 ngày. Thì là những cái ngày cuối cùng này là những cái ngày rất là mệt. Thành ra mới bị khàn tiếng như vậy. Tức là khàn tiếng từ hôm 26 cho tới nay thì vẫn chưa có hết.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất nhiều. Anh Quang Hưng thấy không? Anh Đỗ Thông Minh rất là công phu, đi từ bên Nhật sang rồi đi khắp nơi. Ở tại nước Mỹ đi còn nhiều hơn là chính những người bên Mỹ. Có nhiều người bên Mỹ ở tiểu bang Texas mà cũng chưa đi Hoa Tỉnh Đốn lần nào, chưa đi California lần nào. Nhưng mà anh Đỗ Thông Minh thì đi khắp nơi nhiều tiểu bang, mà chỗ nào có đông người Việt thì anh tới để mà có thể tiếp xúc và ra mắt sách. Nhắc tới bác Vũ Hối là một người rất là tài hoa, ngay cả đài Sài Gòn chúng tôi đó, anh Đỗ Thông Minh cũng có một cái đĩa mà bác Vũ Hối tặng với cái nét viết những cái bài thơ rất là bay bướm. Vâng, thì bây giờ thì nói chuyện về thời tiết một chút xíu, lát nữa chúng ta sẽ quay lại cái buổi ra mắt sách của anh Đỗ Thông Minh. Thì chúng tôi đọc được cái tin đó, tại vì anh Quang Hưng khởi đầu bằng cái tin thời tiết thì chúng tôi vừa nhìn thấy cái bản tin thời tiết ở bên Nhật đang được mô tả là nắng kỷ lục mà làm tới 11 người chết. Đây là cái bản tin mà chúng tôi nhận được với cái nhiệt độ thường xuyên 35 độ C lên tới 38 độ C. Ở bên này thì toàn là xài độ F, thành thử chúng tôi quen với lại cái nhiệt độ độ F. Bây giờ ở bên Texas là khoảng trên dưới 100 độ F, nhưng mà không hiểu 35 độ C, 38 độ C nó ở cái mức độ nào ngang với lại độ F mà đến nỗi mà có người chết ở bên Nhật. Bên Nhật mà cũng có những cái mùa hè nóng đến như vậy sao anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, thưa, nó cũng là tương đương với cỡ 100 tới 110 độ đó ạ. F.
Vâng.
Thì thưa, như chúng ta biết là khoảng 10 năm trước ở bên Pháp đã từng có cái một cái năm bị nóng mà trước sau chết lên tới gần 10.000 người, chắc là anh Dương Phục.
Dạ,
anh
vâng, đúng như vậy.
Dạng nhớ.
Vâng.
Thế thì nó gọi là bị trúng nắng đó, thưa quý vị. Cái trúng nắng này đó là phần lớn đi ngoài đường, nhưng mà cũng có khi ở trong nhà uống ít nước quá, những người già đó họ chậm chạp và họ không để ý thì người bị trúng nắng. Thành ra cái trúng nắng này đó có thể làm chết người. Thành ra hầu như bên Nhật năm nào cũng có, hoặc ở những xứ mà nóng nhiều quá thường thường cũng hay xảy ra, và không phải chỉ ngoài đường mà đôi khi trong nhà cũng bị ít thôi. Thành ra họ cảnh giác cái vấn đề là bớt đi nắng ở ngoài đường và uống nhiều nước, đó là cái cách trị tốt nhất. Thế nhưng mà thường thường là những người lớn tuổi hoặc đôi khi người trẻ nhưng mà không biết, đi ngoài nắng nhiều quá đến lúc bị trúng nắng thì nhiều khi cứu không kịp. À, cái đó mình nôm na gọi là say nắng hoặc là trúng nắng.
Cho nên dạ vâng, cho nên là có những cái người Nhật á, thì bên bên nhà cửa bên Nhật á, thì nó khác với lại bên Mỹ này nhiều không Đỗ Thông Minh? Nghe nói là bên đó thì họ sử dụng những cái vật liệu chẳng hạn như là giấy nhiều lắm phải không ạ?
Dạ, cái chuyện đó là ngày xưa thôi. Ngày xưa nhà trong những phim samurai mình thấy thì đa số là bằng gỗ và cửa là hay dán giấy, cái loại cửa kéo đó, cửa kéo theo dòng dọc đó. Đó thì là bằng giấy, nhưng mà ngày hôm nay thì nó thay đổi vật liệu rất là nhiều. Ví dụ ngày xưa thì tất cả nhà là bằng chiếu, và chiếu của Nhật là cái mặt trên là khói như mình, nhưng mà dưới nó là một lớp rơm dày khoảng 4 cm, và nó cứ may thành từng một tấm dày như vậy. Nó gọi là cạp điều, tức là may vải chung quanh bọc lấy từng tấm từng tấm. Mỗi một tấm trung bình đó là 9 thước cho tới 1 thước 8, tức là vừa một người nằm. Thành ra khi họ thiết kế cái nhà đó là họ thiết kế theo cái chiếu đó. Cái phòng nhỏ nhất đó là phòng 3 chiếu, xếp 3 cái chiếu, rồi 4 chiếu rưỡi, 6 chiếu, 8 chiếu, 10 chiếu, 12 chiếu hoặc 20 chiếu. Đó. Thành ra khi họ thiết kế nhà đó, họ thiết kế theo chiếu rồi. Thì cái chiếu họ khác chiếu mình. Chiếu họ gọi là tatami, chiếu mình là chỉ có lớp khói ở trên nhưng mà không có rơm ở dưới, còn họ là có lớp rơm và họ may cứng như vậy. Cho nên là ai mà tập judo đó nghe cái từ tatami ngày xưa, tại sao họ tập trên chiếu là vậy? Tại vì nó nhờ cái lớp rơm dày ở dưới. Bây giờ thì thường thường chiếu bây giờ, nhưng mà chiếu bằng ni lông, ví dụ như võ đường Aquino của ông giáo sư Đặng Thông Phong chẳng hạn, thì dùng ni lông cho nó bền, chứ này chiếu bằng khói thì nó không có bền. Thì đó là cái đầu tiên. Nhưng mà ngày hôm nay thì nhà cũng là thành măng sông, tức là âu hóa, cho nên đôi khi cả một căn nhà thì họ chỉ còn giữ chừng 1 hay 2 phòng cái chiếu mà thôi. Còn bây giờ nó thiết kế bằng cây phương, là dạng bằng sàn, bằng plastic hoặc là sàn bằng gỗ. Cái điểm khác biệt quan trọng nhất là nó nhỏ, đất nhật rất là chật. Ví dụ cái căn nhà của chúng tôi gọi là 3 phòng ngủ đó, và 1 phòng ăn rồi cái bếp. Tất cả như vậy đó là nó có khoảng 64 m² thôi, tức là tương đương với 750 square feet, nhưng mà cũng gọi là nhà 3 phòng ngủ. Nếu mà ở bên Mỹ thì có thể nó phải ít nhất là 1,200 hay 1,500, nhưng mà chúng tôi thì chỉ có 750 cũng gọi là phòng. Thành ra anh nói là phòng thì cũng phải biết, như khách sạn cũng vậy, nó chỉ khoảng chừng bằng nửa ở bên Mỹ mà thôi. Còn nói chung thì thôn quê hay thành thị thì đều đầy đủ tiện nghi hết, vì xứ bốn mùa, có lúc rất nóng, có lúc rất lạnh, thì thành ra hầu như nhà nào cũng có máy điều hòa không khí.
Dạ vâng. Khi mà anh Đỗ Thông Minh nhắc tới cái vụ mà bên Pháp cái mùa hè năm nào mà là chết đến cả ngàn ngàn người đó, mà chúng tôi lục lại đó thì thấy rằng là cái lý do chết
đa luôn nhá,
và kinh khủng, vâng, thì đó là nó gây chấn động không những nước Pháp mà cả thế giới. Nhưng mà cái lý do đó mà chết nhiều như thế đó là bởi vì này, là bởi vì có nhiều người lớn tuổi mà ở riêng, không có ở chung với con cháu. Thứ hai nữa là cái nhà bên Pháp đó không phải nhà nào cũng có máy lạnh, nhất là cái phòng cái chung cư đó, có nhiều chung cư là còn phải đi bộ lên, nó không có cầu thang máy như là bên Mỹ. Bên Mỹ ví dụ như tiểu bang Texas, gần như hầu nào nhà nào lớn nhỏ dù là ở apartment cũng có máy lạnh, không phân biệt giàu nghèo. Thế nhưng mà ở bên Pháp đó, và chúng tôi nghĩ ở bên Nhật cũng vậy, tức là cái phải giới khá giả thì nhà có máy lạnh, còn đa số thì không, mà xài quạt thôi. Đó là một cái rất là nguy hiểm cho cái mùa hè, chỉ vì một lý do gì đó mà quạt nó không đủ vì nóng quá. Mà nếu mà hôm nào mà lại bị mất điện hay lý do gì, một cái chung cư nó xài điện nhiều quá, nó mất điện, mà mất điện gì trong một thời gian ngắn thôi là những cái người già này không thể nào sống sót nổi. Đó là cái lý do mà chết nhiều người như vậy đến cái mùa nóng. Mà như anh Đỗ Thông Minh nói đó, là bởi vì ví dụ như là đi ở ngoài đường không dè là nó bị nóng quá, không có nơi tạm trú kịp ở ngoài đường, thành ra say nắng, và khi nhập viện về thì đó nó mới bị lấy cái tử nạn. Mà đông như vậy thì cái tình trạng ở bên Nhật có thể tương tự như nói anh nói là nhà nào cũng có máy lạnh hay sao?
Dạ vâng ạ, hầu như nhà nào cũng có ạ.
Vâng.
Hôm nay thì hầu như nhà nào cũng có. Tuy nhiên, tại vì như chính đúng như anh Nhân Phục trình bày đó, là những người lớn tuổi lại sống một mình là bị nhiều nhất, để không có người trông coi, hoặc là thí dụ như họ bệnh, họ nằm giường, thành ra họ không có điều khiển máy điều hòa không khí được, vân vân. Hoặc là trúng nắng mà không ngờ, tức là mình đi mà đến lúc mà mình bị say nắng rồi đó thì là mới biết. Thì thưa quý vị, là đây hơn một tháng lúc mà chúng tôi còn bên đây, thì chúng tôi có từ Little Sài Gòn chúng tôi xuống San Diego để thăm cái tàu hàng không có hãng Midway. Thì trong đoàn chúng tôi có một anh là khoảng 50 tuổi, tức là hoàn toàn khỏe khoắn, mà đi chơi với mọi người mà cũng không nắng lắm, nhưng nhiều lắm là độ 90 độ thôi. Thế mà anh cũng bị trúng nắng, cũng là ngất ngư, nghĩa là cả nửa ngày ăn uống rất là khó khăn. Đó, rồi anh cũng bị trúng nắng mà đi chơi ngồi trong xe, và mọi người thì không sao, nhưng mà anh nó thì bị, thế nó cũng có, nhưng mà mới là bị nhẹ thôi, là lúc đó mới 90 độ F thôi. Dạ.
À, vâng. Anh là đi như vậy, đi khắp nơi. San Diego là cái nơi thành phố cũ của chúng tôi trước khi mà đi sang làm việc ở bên Texas này đó. Nó là một cái nơi mà thời tiết tốt nhất nước Mỹ đó anh ạ, ở San Diego đó. Mà có những cái mùa nóng mà cũng lên tới 90 cả 100 độ thì cũng kinh khủng. Và bây giờ đương giữa mùa đây, mùa hè đây, tiểu bang Texas của chúng tôi bây giờ đi chịu đựng một cách khắc nghiệt ở Texas thì là còn nóng hơn bên California rất nhiều. Nhưng mà thôi, bây giờ trở lại với lại cái chuyện anh đi khắp nơi. Xin anh có một cái so sánh của cái cộng đồng mà anh đã đi qua. Chắc đến nơi nào thì anh cũng có dịp tiếp xúc với lại độc giả của anh và với lại cộng đồng ở khắp nơi đó. Thì anh có một cái nhìn như thế nào về sinh hoạt cộng đồng khác nhau như thế nào ở bên Mỹ này?
Dạ vâng, thực ra cộng đồng mình thì ở Mỹ nó là nhiều cái cộng đồng nhỏ, theo các cái địa phương, lớn nhất thì là Little Sài Gòn, thứ nhì là Houston và San Jose, có số cư dân ngang ngang nhau được coi là thứ nhì. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những nơi khác nữa. Thì kỳ này thì chúng tôi ghé ba nơi là Nam Cali, Bắc Cali và Washington DC. Thì đặc biệt là ở Nam Cali thì qua cái vụ giàn khoan HG981 cũng có rất là nhiều cái tổ chức cuộc biểu tình, và đồng thời có những cái cuộc hội thảo do trường Bưởi Chu Văn An tổ chức với rất nhiều vị bức giả đã đến để trình bày. Thế rồi qua bên Washington DC thì chúng tôi tham dự hai cái cuộc biểu tình của SBTN, khoảng 1.000 người, và mang tính chất là biểu dương lực lượng, là bởi vì đó là ngày Chủ nhật, cho nên là chúng ta đến trước các cái đại sứ để phản đối, nhưng mà không gặp gỡ hay là trao kháng nghị thơ gì cả. Sau đó thì về Freedom Plaza rồi đi tới Tòa Bạch Ốc. Còn 10 ngày sau thì là cuộc biểu tình của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và cựu dân biểu Cao Quang Ánh với cái danh nghĩa là Liên Minh vì một Việt Nam tự do dân chủ. Thì hôm đó là ngày thứ tư, và cái mục tiêu là để tiếp xúc với các dân biểu nghị sĩ thì cũng có khoảng 300 người tham dự. Đó, thì và tất cả ngày hôm trước cũng như ngày hôm đó tổng cộng như vậy đó là tiếp xúc khoảng gần 60 dân biểu và nghị sĩ. Đó, thì hai cái cuộc biểu tình thì đó mang tính chất hai mặt là khác nhau, mọi người đều cùng là vận động cho đất nước của mình. Rồi chúng tôi lại trở về Nam Cali, hay ngày hôm sau thì lên Bắc Cali để mà tham dự cái cuộc ra mắt sách. Thế thì trước đó thì ngày 29 tháng 6 thì đã ra mắt ở Little Sài Gòn, ngày 5 tháng 7 thì tại Washington, và bây giờ là ngày 26 tháng 7 là cái mới nhất ở tại coi như là San Jose. Thì như chúng tôi trình bày ra cái buổi này đó là tổ chức rất là dài, từ 11 giờ cho tới 5 giờ chiều. Và trong cái lúc khai mạc và lúc 1 giờ rưỡi chiều đó chính thức thì có khoảng 200 người tham dự, nhưng mà trước đó và sau đó những người tới lui thì ước lượng là từ 300 cho tới 400 đó. Và có ngâm thơ của Bác Vũ Hối cũng như là những bài hát do Nhật Trường Trần Trịnh Thanh phổ, và chị Mỹ Lan, tức là vợ của anh Nhật Trường, là cái người đã lễ đến tham dự cùng với lại chị Ngọc Lan và thi ca sĩ Đan Hùng, là những cái người đã góp ra tiếng hát ở trong đó. Còn cái phần nói chuyện, giới thiệu tác phẩm vân vân thì có nhà văn Vũ Văn Lộc theo chỉ, nhà văn Vũ Văn Lộc thì cũng đã giới thiệu chúng tôi, hoặc là anh Nguyễn Văn Thọ thì giới thiệu Vũ Quốc, rồi Doãn Quốc, anh sĩ Ngô Quốc Sĩ thì cũng giới thiệu bác Vũ Hoa Hối rất là kỹ lưỡng. Thành ra cái buổi sinh hoạt đó nó cũng lý thú, và các cơ quan truyền hình địa phương thì cũng có đến làm phóng sự. Và ngay sau đó thì 27 thì chúng tôi có tới dự cái hội hè Quảng Nam Đà Nẵng ở tại khuôn viên của trường trung học YB với cái chủ đề quê hương và tuổi trẻ. Thì cộng đồng chúng ta ở hải ngoại chúng tôi thấy là có nhiều hình thức, có thể dưới hình thức là chính trị, văn hóa, tôn giáo, và đồng thời là các cái trường, ví dụ cựu sinh viên trường gì, rồi tới là địa phương. Thành ra hội Quảng Nam Đà Nẵng thì chúng tôi cũng tình cờ tham dự vài lần trước đây, cũng là một hội rất là mạnh và tổ chức sinh hoạt thường xuyên, trong đó có cái phần là phát phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc vân vân. Và ngày 28, tức là ngày hôm qua, thì là anh Nguyễn Tấn Thọ, chị Ngọc Lan là vợ anh Thọ cùng với người lương thiện của chúng tôi đi xe từ Bắc xuống Nam Cali, và trên đường đi thì cũng có anh Thiện làm tin với chị Thu Nga Đài Sài Gòn Đà Lạt, thành ra chúng tôi cũng có tường trình ké một chút xíu ở trong đó. Thế thì xuống cái Nam Cali là 7:15 tối thì chúng tôi họp với 7 thân hữu ở tại đây, thành lập một cái ban tổ chức chính thức, gồm có 2 đồng trưởng ban là anh Huỳnh Lương Thiện và anh Nguyễn Đăng Đức. Hai anh này đều là sinh khoảng năm 1950, và đồng thời có các phó ban, các chuyên môn, rồi các anh chị cố vấn vân vân, để mà chuẩn bị cho một cái chương trình sang năm, dự trù là tháng 3 tháng 5 với cái tựa đề là Đỗ Thông Minh hành trình 45 năm hoạt động. Tức là các anh em có nhã ý tổ chức cho chúng tôi một cái ngày giới thiệu về 45 năm hoạt động. Thì ban đầu là anh Huỳnh Lương Thiện và anh Thọ chính là Bắc Cali thôi, nhưng mà Nam Cali cũng có rất nhiều thân hữu, cho nên vì vậy nó có cái sự kết hợp và có hai đồng trưởng ban như vậy, nhưng mà sẽ tổ chức duy nhất một buổi ở tại Nam Cali vào dự trù là tháng 3, tháng 5. Và khi đó thì chúng tôi sẽ phát hành cái bộ sách Con đường dân chủ 14 cuốn, cộng với là cái cuốn vừa mới ra. Không biết là chúng tôi có gửi hai cuốn sách qua một thân hữu tới Houston tới. Không biết anh có nhận chưa?
Cảm ơn anh ạ. Chúng tôi có nhận được rồi.
Và anh gửi cho anh Quang Hưng một cuốn nhé.
Cảm ơn học trò Thông Minh.
Cuốn đó cộng với 14 cuốn kia thì tức là sang năm là ra tổng cộng là 15 cuốn, thì coi như 7.500 trang. Và cũng thưa với quý vị rằng là nghe bằng đó sang rất nhiều người cũng ngán lắm. Bây giờ tin tức tràn ngập và đi vào một cuốn bộ sách như vậy. Thành ra chúng tôi xin thưa thẳng là sách sẽ tìm quý vị, là quý vị không lo. Thế bây giờ bình thường nó thưa quý vị là một cuốn 500 trang như vậy gặp giá trung bình đi 20 đô và 15 cuốn 300 đô, chắc chẳng ai bỏ 300 đô mua một núi kinh nghiệm như vậy. Thành ra chúng tôi cũng có một cái ý nguyện là sách đến với quý vị, cho nên cái giá tượng trưng như vậy. Nhưng mà nếu quý vị tham dự những cái buổi sinh hoạt đó thì quý vị tùy tâm, hoàn toàn tùy tâm, bao nhiêu cũng được. Quý vị cũng có thể rinh một cuốn sách như vậy về nhà làm cái thư liệu tham khảo.
Nhưng mà anh Dương Phục cũng biết đó là cái cuốn sách mà Con đường dân chủ nó được phát hành và chúng ta nói đến ở đây nó rất là trùng hợp về cái trường hợp mà không biết là học giả Đỗ Thông Minh có nghe cái tin ngày hôm nay đó là có tới 60 đảng viên Đảng Cộng sản lão thành đó là họ gửi một cái lá thư lên cho Ban Chấp hành Trung ương là kêu gọi là phải từ bỏ cái con đường gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa, bởi vì nó lệ thuộc vào Trung Cộng quá và cần phải thoát khỏi cái Trung Cộng. Ngoài ra thì họ cũng kêu gọi là cần phải đi theo cái con đường dân chủ và làm sao để mà có thể đất nước nó tốt đẹp hơn chứ không có tụt hậu giống như ngày hôm nay. Thì đúng vào cái dịp như thế này thì học giả Đỗ Thông Minh, anh nghĩ như sao về cái trường hợp đó?
Dạ vâng, chúng tôi cũng có được đọc qua cái thư kêu gọi, và những cái thư tương tự như vậy trong quá khứ cũng đã có rất là nhiều. Như chúng ta cũng được biết vào cái thời nhà Nguyễn thì chúng ta cũng biết là Nguyễn Trường Tổ, Nguyễn Lộ Trạch và có cả sự tiếp thay của Phạm Phú Thứ đã nhiều lần đưa những cái bản điều trần, và những cái điều này nó đã đi vào lịch sử và chúng ta được học chính thức ở trường trung học. Mọi người đều tiếc và ít nhiều trách những vua quan nhà Nguyễn thời đó thủ cựu không có chịu và là canh tân đất nước, bắt đầu đã có những bản điều trần. Thế thì chúng tôi nghĩ hồi đó nó có thể nhiều lắm là 3-40 bản điều trần. Ngày hôm nay, thưa quý vị, nó rất là vài ngàn cái bản điều trần như vậy. Nhưng mà Đảng Cộng sản vẫn làm ngơ. Một cái Đảng Cộng sản mang danh là đi giải phóng con người, nhưng mà thực ra nó lại trói buộc con người. Và nó trói buộc chính nó nô lệ trong cái chủ nghĩa Cộng sản, nó thoát ra không được. Chứ không phải là chỉ có thoát chung không thôi. Chính nó đã biết rằng là cái chủ nghĩa Cộng sản đã phá sản rồi. Nhưng mà miệng thì cứ bô bô là xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà mọi người đều biết, quái là anh đề cao xã hội chủ nghĩa mà con thì bây giờ toàn đi học xứ tư bản không? Ngày xưa nó còn phân giới tuyến, thì nó đi học nước Nga, nước Tàu, Đông Đức. Còn ngày hôm nay 90% lại đi học nước tư bản. Đấy, kêu gọi dân chúng là đi theo xã hội chủ nghĩa, đó là con đường đứng đắn mà bác và đảng đã chọn. Nhưng bây giờ con cháu thì lại toàn đi cho qua các xứ tư bản thôi. Thành ra Đảng Cộng sản là một cái đảng đầy những nghịch lý, đầy những suy lý. Và vì vậy cho nên chúng tôi nghĩ rằng trong lịch sử, không phải ngày hôm nay, có nhiều phương tiện truyền thông mà chúng ta có nhiều tiếng nói. Mà tôi nghĩ là trong lịch sử chưa bao giờ có một cái chính quyền nào mà tự để đánh bóng mình cao ngất, là đỉnh cao trí tuệ, mà đồng thời lại bị dân chúng là chà đạp, chửi bới, nghĩa là coi như là đặt ra hết thơ vẻ, nghĩa là chỉ nghĩa là không còn cái gì cả. Chúng tôi thấy chưa có thời nào mà bị dân chúng phê bình như vậy, nhưng mà họ vẫn khư khư vì cái quyền lợi cá nhân thôi. Và tất cả nó sẽ sụp đổ vì cái sự chiêu binh và bất chấp lòng dân như thế này.
Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh, là người thường xuyên có những cái bản tường trình từ Tokyo, Nhật Bản. Hiện nay Đỗ Thông Minh được đến thăm Hoa Kỳ, đi nhiều tiểu bang như Hoa Tỉnh Đốn, Nam Bắc California để mà ra mắt cuốn sách mới của anh. Nghe anh Đỗ Thông Minh nói đến cái để tiêu thụ sách vở. Bây giờ thì đúng như anh Đỗ Thông Minh nói, người ta ngại đọc sách, nói đúng là lười đọc sách lắm. Nhất là cuốn sách dày cộm, ví dụ như bộ sách Con đường dân chủ của anh. Nói chung là những cái sách của anh xuất bản thì hầu hết đa số được có tính giả là mang cái tính chất nghiên cứu, khảo cứu, rất tốt để mà ở trong tủ sách gia đình khi mà cần đến tra khảo một số những cái chi tiết gì đó. Nhưng mà bây giờ thì với thời đuổi mới này đó thì người ta có cái khuynh hướng làm biếng đọc sách. Kêu là không có thì giờ đọc những cái bộ sách dày như vậy, rồi đôi khi người ta thích nghe những audiobook có vẻ như là thích hợp với thời đại bây giờ không. Rồi anh Đỗ Thông Minh đó, thưa quý thính giả, ngoài ra thì anh còn là người tác giả của lá thư Đông Kinh triền miên gửi đi khắp nơi qua hệ thống internet toàn cầu, thì mang cái tính cách thời sự, có những cái tin tức mới để anh cập nhật trong cái lá thư Đông Kinh. Thì như lá thư Đông Kinh của anh là anh cũng bắt đầu lâu lắm rồi, và triền miên như vậy đến nay là nhiều năm rồi, mà anh làm sao anh có thể thu thập được những cái tin tức khắp nơi như vậy anh, một cách mới và nhanh?
Ngày xưa bắt đầu là khởi đầu là làm với lại là báo Phụ Nữ Diễn Đàn, lúc đó là anh chủ báo anh làm chủ nhiệm. Tôi là bắt đầu từ năm 1991 ạ. Từ năm 1991 thì tới đây là 23 năm rồi. Đó là thư Đông Kinh, còn vấn đề cộng tác với các đài phát thanh thì đầu tiên lại là đài BBC, và tới nay là cỡ 21 năm rồi. Thì sau đó là với thêm VOA, RFA, RFI và SBS bên Úc, đó là những đài mang tính chất quốc tế và cả lớn quốc gia. Còn đài Việt Nam thì cũng trước sau cũng là 5-7 đài hoặc 10 đài. Còn mỗi một lần mà đi sinh hoạt như thế này hoặc là cái kỳ động đất ở bên Nhật Bản á, thì trong 2 tháng thì chúng tôi đã có 60-70 cái bản tường trình trong 2 tháng động đất thôi. Còn chuyến đi 80 ngày lần này thì trước sau khoảng 40-50 lần tường trình, và hoặc là trả lời về liên quan tới cái cuốn sách mới. Khoảng...
Vâng, cái lá thư Đông Kinh
đó. Anh Phục, và anh Quang Hưng xin cho thêm như này. Ngày hôm nay người ta có một ông thầy cực kỳ tốt, đó là ông thầy Google. Hầu hết chuyện gì thắc mắc thì vào Google. Thì ngày xưa thì tất cả chúng ta viết sách, biên khảo là phải mua sách hoặc là ra thư viện. Nhưng mà ngày hôm nay thì có Google. Và qua kinh nghiệm cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là Google có thể giúp chúng ta lên tới 90% hoặc là đôi khi 95%. Nhưng khổ một cái là Google không có trách nhiệm trong cái vấn đề đúng sai. Đặc biệt là vấn đề chính trị, vấn đề tôn giáo, thì nó có thể có nhiều cái triết lý, nó có nhiều cái cách nhìn lắm. Thành ra không phải chỉ đơn giản là cứ vô Google là chúng ta có thông tin chính xác. Kể cả, vâng, thành ra chúng ta cũng phải có một cái nền tảng căn bản về hiểu biết để chúng ta tự lựa lọc lấy. Thành ra nói hơi đùa đùa một tí, nó như cái trời trời, thành ra nó đủ thượng vàng hạ cám hết. Thành ra cái vấn đề chúng ta còn phải chọn lựa nữa, cũng như một cái nhà đầu web. Ra chợ thì ai cũng được tự do tới chợ, đúng không ạ? Chợ thì open chẳng cấm ai. Nhưng mà tại sao lại có người nấu ngon mà có người nấu dở, có người biết chọn món ăn. Ngoài cái chọn vật liệu còn phải biết pha chế. Thành ra chúng tôi thường thưa là đối với những cái đề tài lớn, tôi nói thí dụ thôi, vụ miền Nam sụp đổ, nghe nó đơn giản lắm. Nhưng mà nếu mà kể ra thì nó hàng vạn vạn trang giấy. Nhưng cái vấn đề làm sao là chúng ta gom được những cái thông tin chính xác và chúng ta làm cho nó gọn trong vòng 5-10 trang, để mà người ta có được một cái hiểu biết. Tại vì nó có hàng vạn chuyện để biết, chứ không phải chỉ có một chuyện nó để biết. Thành ra ai thì cũng lên Google để tìm hiểu hết. Nhưng mà vấn đề cố gắng làm sao trình bày một cái bài ngắn gọn đầy đủ và quan trọng là chính xác.
Đó là cái công việc của anh Đỗ Thông Minh. Vì vậy chúng tôi mới cần những cái học giả như học giả Đỗ Thông Minh. Các anh đọc nhiều thứ rồi anh tóm tắt lại dùng chúng tôi, phải không anh?
Vâng, đúng như thế đó. Đúng như vậy, giống như là học giả Đỗ Thông Minh có nói là chúng ta đi vô Google là đi kiếm một cái gì đó, thực sự ra thì nó xuất hiện nhiều lắm. Đôi khi đó chúng ta cũng không có biết được là nó đúng hay sai những cái nội dung của những cái bài viết đó. Nhưng mà chúng ta cũng chú ý quan tâm, đặc biệt là những cái trang web ở trong nước á, thì thường hầu hết là họ có bởi vì cái nhà báo hoặc là các nhà văn họ đều là những cái văn nô hoặc là làm việc cho chính quyền Cộng sản Việt Nam, cho nên là họ viết là có thiên về hoặc là họ viết để mà quảng bá cho Đảng Cộng quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Nhưng mà nói về hồi nãy anh có nhắc đến cái cuốn sách mà Con đường Dân chủ đó, anh Dương Phục thì có, Đài Sài Gòn ở bên Dallas thì chúng tôi chưa có cuốn cuốn này. Nhưng mà anh viết về những cái điều gì trong cái cuốn sách này thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng. Cái bộ sách Con đường Dân chủ thì cách đây 6-7 năm đã được ra đời, sau khoảng 5 năm biên soạn thì lúc đó một bộ có 2 cuốn thôi. Và đó là 1.054 trang, bây giờ là ấn bản 2 thì nó mới lên tới 14 cuốn, 7.000 trang. Thì như cái tên gọi của nó, tức là một cái hành trình đi từ cái thời phong kiến bước sang cái thời dân chủ, thì nó là con đường dân chủ. Chúng ta biết rằng là hệ quả của nó là cái cuộc cách mạng kỹ nghệ ở bên Âu Châu. Ngày xưa đó, xã hội nói chung đó, thì nó có những thành phần như là thăng lữ, rồi thành phần dưới thượng lưu và thứ dân. Đó, khi mà chưa có kỹ nghệ đó thì nó chỉ gần như là nông dân đó, và coi như là giới hay là thượng lưu. Thế nhưng mà khi bắt đầu có kỹ nghệ phát triển thì chúng ta thấy là có nông dân mà có máy móc, và đồng thời là có giới lao động ở thành thị. Thành ra từ từ người ta mới thấy là cái việc học hỏi là quan trọng, cho nên bắt đầu xuất hiện cái giới trí thức, tiểu tư sản, và cái thành phần này càng ngày càng đông. Chúng ta thấy là những cái phát minh từ thế kỷ thứ 15 cho tới 18, 19 hầu hết là những người trí thức, tiểu thư sản, và như là ông Marie Curie chẳng hạn như vậy. Nếu mà nghèo quá thì lấy đâu ra mà thí nghiệm, mà không có kiến thức thì lấy đâu ra mà làm thí nghiệm. Thành ra cái giới này là cái giới rất là quan trọng. Chứ còn giới thượng lưu thì đôi khi cũng có trí thức, nhưng mà lại chú trọng về vấn đề hình thức, ăn chơi nhiều quá. Còn dân chúng